Chủ tịch Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia Sinta Kamdani cho rằng mọi khía cạnh của các ngành sẽ bị ảnh hưởng vì mức tăng này sẽ đẩy chi phí sản xuất chung lên cao, trong đó lĩnh vực sản xuất nói riêng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Hoạt động sản xuất đã suy giảm trong những tháng gần đây với tình trạng sa thải hàng loạt được báo cáo ở một số ngành như là dệt may. Một số kiến nghị đã được đưa ra bao gồm nếu chính phủ chọn tiếp tục tăng thuế VAT, nên nâng trần thu nhập không chịu thuế để bảo vệ cho những người có thu nhập thấp khỏi các tác động lạm phát do việc tăng thuế mang lại. Giá nhà dự kiến cũng sẽ tăng cùng với thuế giá trị gia tăng, tăng 12% bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Về tác động đối với lĩnh vực bất động sản, người đứng đầu Ủy ban Bất động sản Indonesia Yoko Suranto dự đoán rằng thuế VAT 12% sẽ khiến giá nhà tăng và sức mua giảm, trong khi chính sách tăng thuế này cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tới giá gạo, mặc dù mặt hàng này không nằm trong danh mục áp thuế. Tổ chức Người tiêu dùng Indonesia cho rằng việc tăng thuế giá trị gia tăng trong tình hình kinh tế và xã hội hiện tại có thể chưa phù hợp khi thu nhập của người dân đang giảm và giá lương thực thiết yếu ngày càng tăng. Việc tăng thuế VAT sẽ gây gánh nặng cho người dân. Cơ quan này lập luận rằng thay vì tăng thuế bán hàng phổ thông, chính phủ nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại thuốc lá và đồ uống có đường. Điều này không chỉ mang lại thêm doanh thu mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe bằng cách kiểm soát việc tiêu thụ những mặt hàng đó. Bảo vệ kế hoạch của chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati lập luận rằng việc tăng thuế suất là cần thiết để đảm bảo ngân sách nhà nước. Năm 2025 là năm ngân sách đầu tiên của Tổng thống Prabowo Subianto và chính phủ yêu cầu doanh thu cao hơn để củng cố kế hoạch chi tiêu mở rộng. Việc điều chỉnh thuế VAT cũng đã được thảo luận thận trọng giữa chính phủ và Hạ viện, cũng như xem xét tác động một số khía cạnh như là kinh tế, xã hội hay là tài chính.